This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio, nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas. Mời tất cả khán giả, nếu mà có thắc mắc về luật pháp ở Dallas, Fort Thornton, mời gọi vô số 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, xin mời khán giả giao tiếp ạ. Dạ, yeah, thưa mời ạ.
Hello.
Dạ, anh on air bây giờ đó.
Hello, xin lỗi, thấy tôi.
Dạ, anh đang on air đó.
Dạ.
Dạ, ông đang on air đó, mời ông lên tiếng, có thắc mắc
gì? Dạ, chào luật sư, tôi tên Thanh, luật sư.
Dạ, mời ông.
Tôi đậu xe, đổ xăng, vừa lấy chìa khóa vô, giờ người ta lấy mất xe, rồi cái đó nhờ luật sư giải thích dùng coi mình làm sao, luật sư.
Ok, mình đổ xe ở cây xăng hay sao?
Dạ, đổ xe cây xăng đó.
Mà mình để chìa khóa trong xe?
Rồi, giờ lấy mất rồi.
Có người nào tới ăn cắp mất luôn?
Dạ.
Dạ, thì bây giờ chỉ có cách đó là gọi cảnh sát thôi. Mình gọi cảnh sát rồi họ làm report, rồi mình liên lạc với bảo hiểm của mình. Cái bước đầu tiên là mình gọi cảnh sát. Cảnh sát làm report xong rồi liên lạc với bảo hiểm của mình. Ông có bảo hiểm 2 chiều không? Bảo hiểm full coverage không?
Dạ thưa luật sư, 1 chiều ạ.
1 chiều. Nếu mà chỉ có bảo hiểm 1 chiều, tức là mình không có mua bảo hiểm nếu mà lỗi của mình hay là không có lỗi gì hết, thì họ bảo mình không mua cái phần đó nên mình không có được ai đền cái gì hết. Một chiều tức là sao, là nếu mình đụng người khác mình có lỗi thì họ đền cho người ta, còn quay ngược lại họ không có đền một cái gì cho mình hết. Thì chỉ đợi cảnh sát, bây giờ coi những cái xe mất rồi, bây giờ chỉ đợi cảnh sát điều tra, hy vọng lấy cái xe lại được. Ngoài đó chẳng còn gì làm hết, nhưng đừng có gọi là im lặng, tại mình nghĩ ok mình mất xe rồi, rồi cũng đâu lấy lại được gì. Mình nên gọi cảnh sát để mình bảo vệ cho mình, là nhỡ cái người nào chắc chắn là cái người lấy xe của mình là người gian lận rồi. Người ta đi ăn cắp đồ, đi ăn cướp đồ, người ta đi đụng xe, người ta dùng cái xe để làm những gì bất hợp pháp, vi phạm luật, thì mình là người chịu trách nhiệm. Nếu mà cái xe đó đụng chỗ khác, còn nếu mà người đó họ vi phạm về hình sự, hình luật á, thì mình phải bị nhức đầu, là mình phải trả lời lúc đó, bữa đó mình đang ở đâu, tại sao mình không report lại xe này bị ăn cắp. Đó, thì hơi nhức đầu cho mình, bởi vì tốt nhất nên liên lạc cảnh sát và report liền. Rồi sau khi đó liên lạc với bảo hiểm của mình cho họ biết xe đã bị ăn cắp rồi, và ngừng cái bảo hiểm lại cho tới khi nào tôi mua xe mới thôi. Chúng tôi bảo hiểm nó sẽ tiếp tục tính tiền của mình thôi. Dạ.
Dạ,
cũng chi dạ, soi xui. Cái đó là một trong những cái mà khi mà mình có bảo hiểm á, thì mình nên ý là mình nên mua bảo hiểm. Việt Nam mình hay nói là một chiều, một chiều rưỡi hay hai chiều. Một chiều là sao? Là bảo hiểm nếu mà mình có lỗi thì đền người ta, đền cho người mà mình đụng. Thí dụ mình đụng vô nhà người ta, mình đụng vô cột đèn, mình đụng vô xe người khác, hay mình đụng người đang đi bộ, thì bảo hiểm của mình đền cho những người đó tại vì lỗi của mình. Ok, cái đó là gọi là liability. Việt Nam mình hay gọi là một chiều. Theo luật của tiểu bang Texas và rất nhiều tiểu bang chung quanh nước Mỹ, bắt buộc phải có đó, phải có luật, phải có bảo hiểm đó. Thì luật đó có đòi hỏi phải có bảo hiểm đó để bảo vệ cho những người chung quanh, tại nếu mình có lỗi. Cái bảo hiểm thứ nhì đó là gọi là một chiều rưỡi, đó là cái gọi là uninsured, là nếu mà mình không có lỗi mà người khác đụng mình mà mình không có lỗi gì hết, thì mà bên đó không có bảo hiểm, thì bảo hiểm bên mình sẽ bước vô giày của người khác và đền cho mình, tức là họ bảo vệ cho mình bằng cách là ok, những người kia không có bảo hiểm thì chúng tôi sẽ đền cho ông cái phần này, tại ông có mua phần này. Thống khuyên á, là nên có cái bảo hiểm, nên mua cái bảo hiểm đó. Lý do, dù xe mình xe mới xe cũ gì đi, rất nhiều người chạy xe trên đường freeway, trên đường chung quanh mình á, là không có bảo hiểm, hay bảo hiểm hết hạn, hay là bảo hiểm người ta không đủ để đền mình, thì cái bảo hiểm của mình sẽ tiếp tục đền cái phần đó cho mình. Cái đó nếu có lỗi của người khác nha. Còn nếu giờ cái phần đó, nó khác cái comprehensive là sao? Là nếu mà lỗi của bên người khác thì cái bảo hiểm mình mới đền cho mình. Nhưng nếu lỗi của mình thì bảo hiểm mình không có đền. Thí dụ đi mình lái xe rồi mình đụng người khác, mình nói ô tôi mua 1,5 triệu. Nhưng mà cái đó là lỗi của mình, thì bảo hiểm của mình nó không đền cho mình tại lỗi của mình rồi. Cái bảo hiểm 1,5 triệu đó là phải là lỗi của một người khác thì họ mới đền. Xong rồi nếu mà mua gọi là đầy đủ hết, full coverage, comprehensive á, collision luôn đó, là cái phần thứ ba, là cái đó Việt Nam mình hay nói mua 2,000 đó, là không cần biết lỗi của ai đó. Lỗi bên kia, lỗi bên đây, không có lỗi ai, tự nhiên cái cây rớt xuống, đè lên cái xe của mình, móp xe mình bị thương, bảo hiểm bên đây sẽ điều đình và đền cho mình chỉ phải trả cái deductible thôi. Đó, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe cái tiếp ạ. Nếu thính giả có gọi vô khi Tom pick up, mời bạn nhỏ radio xuống tí nha. 713-664-8002. Trở về bảo hiểm đó, thì nó có ba cái phần đó, ba phần chánh. Có một hai phần mà mình cũng để ý tới, nếu mà người agent của mình không nói mà mình muốn mua đó, là cái phần medical payment hay là PIP. Medical payment là sao? Là nếu mà mình bị thương hay người trong xe mình có bị thương, đi bác sĩ, đi nhà thương, thì họ sẽ trả tiền của cái bill đó cho tới một cái limit nào thôi. Tức là nếu mình mua 2,5 thì họ trả tới 2,5, mua 5,000 họ trả tới 5,000 đó. Còn cái PIP cũng giống hệt như vậy, nhưng họ còn trả thêm nữa là tiền lương mình nghỉ ở nhà. Thí dụ mình bị đụng xe rồi bây giờ mình phải ở nhà 2 ngày, thì cái tiền lương của mình bao nhiêu thì mình cho họ biết, họ trả tiền bác sĩ và trả tiền lương cho mình luôn, tới bao nhiêu phần trăm thôi. Có hãng trả 80%, có hãng trả ít hơn, có hãng trả 100%, tùy theo mình mua như thế nào. Thì cái đó là coi là personal injury protection. Còn cái medical coverage thì chỉ trả tiền cho nhà thương, bác sĩ, tiền mà mình có bill, mình lấy bill đó về, mình một là mình trả trước rồi họ gửi trả lại cho mình, hay là mình gửi đến cho họ rồi họ trả tiền thẳng cho những cái bill đó, hay họ ký cho mình cái check rồi mình dùng tiền đó để trả cho bill. Ok, 713-664-8002. Giờ thứ mời thứ nhảy cái tiếp à. Giờ thưa tiếp mời bạn nhỏ radio xuống trước khi tiếp tục để đỡ vi vang nha. Ok.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Ok. Hello.
Dạ, chị đang on air đó, mà chị vẫn nhỏ radio xuống à.
Dạ,
yeah,
chị đang yeah. Tôi muốn hỏi thăm là tôi có cái tiền nail đó, mà thợ bây giờ họ không đi làm. Thì tôi có hai người thợ, họ chịu đi làm, nhưng mà họ nói tôi là không có file gì hết để cho họ lãnh được cái unemployment benefit. Thì tôi không làm cách nào được thì tôi phải đồng ý.
Ok.
Thì bây giờ cái đó tôi có thợ gì không? Tại vì bây giờ nếu không làm như vậy thì tôi không có thợ để làm.
Ok, sorry chị ngừng đó liền tại chỗ đi. Tại chị không cần nói thêm gì nữa hết. Nó rất là tế nhị. Nếu mà nói, bây giờ để Tom nói, thí dụ đi, Tom nói về case của chị. Một người chủ đồng ý cho người đi làm, trả lương cho người đó, mà biết là người đó đang nhận unemployment benefit mà vẫn để chuyện xảy ra như vậy, là hai người đó, người chủ và người làm, đều âm mưu để lừa chính phủ. Thì nếu mà khi người làm mà bị phát giác ra, bị bắt, bị buộc tội đó, nếu mà người làm đó người ta khai là người chủ biết nhưng mà vẫn để cho tôi làm như vậy, thì người chủ cũng có thể là âm mưu, bị bắt về âm mưu để lừa chính phủ. Tại vì sao? Đối với người chủ đó thì, ủa tôi đâu có biết, tôi không làm gì hết, tôi đâu có lãnh được đồng nào đâu, tôi không có được một cent gì lợi hết á. Tôi mướn người ta, tôi vẫn trả lương người ta lãnh cái chuyện đó cổ người ta. Đúng vậy. Nhưng khi mà mình giúp người ta bằng cách là mình biết mà mình không làm gì hết, mình vẫn để cho người ta khai, tại người ta đã nói mình như vậy, thì mình sơ ý đã đồng lõa với người đó để lừa chính phủ, để lấy tiền cho cái người đó. Tại chính phủ đâu có biết là người đó có có trả cái tiền lại cho mình hay là làm ít lương đi thêm không? Đó. Nào, bây giờ ngược lại thay đổi một tí thôi. Người chủ không biết gì hết. Không biết gì hết. Mướn người làm, mà người làm vẫn đi làm. Trong lúc đó vẫn xin tiền thất nghiệp mà người chủ không biết. Thì chỉ có người làm là cái người bị tội nặng nhất. Và chỉ có mình người đó là bị lỗi và bị tội là lừa gạt chính phủ để lấy tiền. Bên phía như nãy Tom có nói là một người đã bị bắt rồi ở tiểu bang khác. Đó là làm gương cho những người khác, tại vì chính phủ đã nói rồi là chúng tôi sẽ gửi tiền, chúng tôi sẽ giúp cho những người không đi làm. Nhưng nếu mà người nào đi làm mà lừa gạt để lãnh tiền hai mà hai đầu hết á, hai bên hết á, thì chúng tôi sẽ bắt và chúng tôi sẽ buộc tội thẳng tay luôn và tội nặng nhất theo luật, chứ không để yên, không để nhẹ. Thì bởi vì lý do Tom không để, họ không thể để cho chị nói thêm được hết, tại vì Tom không muốn là chị nói thêm rồi chị sơ ý nhận lỗi trên radio rồi rất là khó cho chị xử về sau này. Chị không biết thì cái đó không phải lỗi của chị, mà chị biết rồi thì chị không có được dính líu vào cái chuyện vi phạm luật như vậy.
Thì vậy thì bây giờ tôi nên mà nói là không được nữa.
Dạ, tốt nhất là chị nói người đó là bây giờ đó, cái tiền đối với Tom đó là chị nên khuyên người đó, cái tiền mà người đó mà nhận trong cái thời gian làm cho chị đó trả lại cho chính phủ đi. Rồi một là tiếp tục làm ở đây thì tôi trả lương. Hai là nếu không đi làm thì nên nghỉ chỗ này, nhận tiền thất nghiệp. Nhưng nếu người đó nhận tiền thất nghiệp thì người đó cũng có lỗi. Tại sao? Tại người đó có cơ hội đi làm. Người đó từ chối là không đi làm. Xui vậy nữa nè, nếu mà bây giờ người đó trở lại làm với chị rồi. Bây giờ chị cho người đó nghỉ. Người đó quay lại file unemployment, tiền thất nghiệp. Lại ghi trong đó là chị cho người ta nghỉ. Nếu mà chị cho người ta nghỉ thì là nó vô cái account của chị. Vô account cái business chị là chị cho người nghỉ. Bây giờ người ta lãnh tiền unemployment dưới tên tiệm của chị. Chị thấy không? Bởi vì chị giải quyết cái này rất là tế nhị, tại vì chị cần cẩn thận là chị cho người ta nghỉ thì người ta quay lại người ta đi nói ồ, bà tôi bị đuổi rồi, bây giờ tôi được lãnh tiền thất nghiệp, cảm ơn. Chị thấy không? Mà giờ chị không cho người ta nghỉ thì người ta không có thể lãnh hai mặt, hai bên được hết. Đó, mà chị không muốn đồng lõa thì chị phải rõ ràng cho họ biết là một là làm đây tôi trả lương tiếp nhưng mà không được lấy của chính phủ. Hai đó là tôi không tiếp tục mướn tại vì bà đang vi phạm luật thì tôi phải liên lạc với chính phủ là tôi có mướn bà ngày này. Rồi sau đó bà tự động nghỉ chứ tôi không có cho bà nghỉ. Nhưng mà nếu bà tiếp tục làm đây bà hay ông bắt buộc phải liên lạc chính phủ và trả số tiền đó lại.
Tại vì cái người ta là người ta file 1099 chứ tôi không có file thế cho người ta.
Dạ, nếu người ta file 1099 thì chị không dính líu gì đó hết. Thì cái đó tùy theo người ta muốn làm với chị ngày nào người ta lãnh từ ngày thôi. Thì dĩ nhiên chị cuối năm chị sẽ khai cái thuế là người ta làm ngày nào tới ngày nào. Thì bởi vì Tom mới nói là cuối năm có thể tới tháng 3, tháng 4 năm tới, lúc đó nhiều người sẽ bị điều tra, tại vì sau khi họ nhận được cái 1099 của chị là làm từ thí dụ ngày 1 tháng 5. Ủa sao bà lãnh tiền thất nghiệp từ ngày tháng 4 cho tới tháng 7 luôn, mà trong lúc ngày 1 tháng 5 là bà đang nhận tiền 1099 của cái tiệm này rồi, thì lúc đó người đó mới phải có vấn đề.
Dạ.
Yeah. Ok chị.
Dạ vâng rồi, cảm ơn anh.
Dạ cảm ơn chị. Soi Thông không có ý hù chị hay cái gì, nhưng mà mình chỉ dẫn ý rõ ràng như vậy, tại vì có người bị bắt rồi và Thông thấy sau khi nói chuyện rất rất nhiều người chủ tiệm, chủ hãng ở đây á, họ phàn nàn là người làm không chịu trở lại làm. Người ta thả nhà lãnh tiền thất nghiệp. Nếu những người đó nhà lãnh tiền thất nghiệp mà mình đã liên lạc người ta yêu cầu người ta trở lại làm, người ta không có quyền nhận tiền thất nghiệp nữa. Nếu người ta, tại vì mỗi 2 tuần phải liên lạc là họ là chúng tôi có đi xin việc nhưng mà không ai muốn tôi hết. Nếu mà họ ký cái giấy đó trên online, họ đã hoàn toàn nói không sự thật rồi. Họ hoàn toàn nói sai để lãnh tiền thất nghiệp. Trong lúc chị là người báo cáo trên đó là tôi có mướn nhưng mà người ta không chịu trở lại làm. Đó. Và tiệm tôi mở mà không có thợ. Tháng 6, tháng 7 này bắt đầu là họ sẽ làm chặt chẽ hơn nữa, là khi mà lên online hay là điền cái đơn đó gửi vô là tôi có đi xin việc, họ muốn biết là xin việc ở đâu. Nếu mà người đó xui, họ liên lạc thẳng tới chỗ xin việc, họ nói có tới đây xin việc không, và quý vị không cho người này làm đúng không, hay không nhận người này phải không. Nếu mà người chủ hay người chủ tiệm hay là chủ hãng trả lời khác như cái lời khai của người làm thì cái người làm đó sẽ bị trở ngại rất nhiều. Rất là cẩn thận về chuyện đó. Cảm ơn thính giả nêu lên cái đề tài đó, tại vì Thông không muốn là về sau này người ta đăng báo là ồ toàn là mấy người Việt Nam làm nail hay mấy người Việt Nam làm tiền nhà hàng ăn hai bên hết, rồi chủ đồng lõa với đó hết, hay là ngồi nhà xong rồi không chịu đi làm, nhưng thật ra thiệt hại cho chủ tại vì chủ không có không có lay off, nhưng thật ra người đó không muốn đi làm thôi. 713-664-8002 Thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ. Bảy một ba sáu sáu bốn tám không có ai. Nếu thính giả có thắc mắc mời rồi gọi thẳng vào phòng studio và cho xin tên ạ. Dạ, trước khi tiếp tục mời thính giả bạn nhỏ radio xuống được không ạ?
Dạ, em tên Trúc đó anh. Em định hỏi anh về cái nãy giờ em nói về cái chuyện mà tiền thất nghiệp đó.
Dạ.
Em muốn hỏi là thí dụ như mình đi làm part time, mình vẫn khai đúng cái số tiền part time mà mình đi làm á, thì vậy có được hay không? Tại vì chính phủ nói là 25%, xong chính phủ nói 50%, mà xong chính phủ nói là 75%. Thì mình có quyền report lên là mình nói mình đi làm part time đúng không?
Dạ đúng rồi, chị hồi đó giờ chị làm part time hay full time?
Full time, hồi đó giờ em làm full time. Nhưng mà bây giờ bắt đầu em đi làm part time, tại vì cái tiệm ví dụ như 12 người, thì mình đâu có thể nào là vô làm đủ 12 người đâu. Tại vì chính phủ nói là chỉ nhận khoảng 25%, xong sau đó là 50%, và bây giờ mới 75%. Thì đâu thế nào mà tất cả thợ có thể vô hết trong đó được phải không?
Dạ. Yeah. Chị nói là chị nhìn bằng khía cạnh của người chủ hay người làm?
Dạ, người làm.
Ok. Thì là hồi đó thí dụ một ngày chị làm 8 tiếng, bây giờ họ cho chị làm 4 tiếng rồi phải không? Thí dụ đi. Phải không?
Dạ. Yeah, yeah.
Thì chị cứ khai là tôi bây giờ chỉ làm như vậy thôi. Đó rồi. Bởi vì chính phủ gửi cái hồi đó gửi cái 1.200 tháng đó là cái đó là để giúp cho những người bị làm về part time. Còn bây giờ mình làm part time tại vì mình bị cắt giờ thì mình cứ khai là giờ mình bị cắt, chỉ như vậy thôi. Trong cái phần mà nốt đó mình cứ ghi cho họ biết như vậy, thì họ muốn để cho họ xử là họ muốn giúp mình bao nhiêu tiền đó. Cái system về unemployment với lại cái tiền giúp bây giờ đó họ chưa có làm chính xác để biết, để cho mọi người có thể benefit được đúng. Có những người lợi dụng cơ hội này làm tiền, lợi dụng ngồi ở nhà không làm gì hết. Bởi vì chính phủ chưa, cái hệ thống đó nó chưa có hoàn toàn 100% là đúng. Như những người như chị đi, bây giờ một tháng, thí dụ đi một tháng, một tuần chị lãnh được 600. Bây giờ đó, nếu mà chị đi làm chị lãnh được 400, vậy chị đi làm gì? Đúng không? Bởi vì họ chưa có calculate cái đó vô, nhưng mà họ đang chỉnh lại cái đó. Là những người nào mà chịu đi là trở lại đi làm, họ sẽ giúp bằng một cách nào. Chứ không thôi đó thì những người ở nhà lại lãnh tiền nhiều hơn những người chịu khó đi làm. Chỉ cái kiên nhẫn và cái system đó họ sẽ thay đổi. Tại vì theo Tom theo dõi tin tức thì chính phủ đã biết về cái đó lâu rồi. Họ đang chỉnh cái đó lại. Dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002. Đó số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio. Tom sẽ cố gắng góp ý kiến. Bây giờ có rất nhiều, như cái trước Tom có nhắc, rất nhiều business không trở lại mở cửa được, phải đóng cửa. Thì mình muốn khiêng đồ ra để mình trả lại cái lease. Trước khi làm cái đó nên tham khảo với người luật sư, tại vì có thể mình khiêng đồ ra không phải đồ của mình, tại vì khi mình ký lease á, mình đã cầm cái đồ, tất cả những đồ trong tiệm cho người chủ building rồi. Nếu mà mình bỏ cái lease, mình phải thương lượng với họ để lấy đồ ra, chứ mình không được tự động khiêng đồ đi. Họ có thể kêu cảnh sát và sẽ làm report là đồ bị ăn cắp. Ai là người ăn cắp? Chính mình ăn cắp đồ của mình. Nó hơi vô lý, nhưng mà nếu cảnh sát điều tra có thể làm report và có thể bắt mình dạy vụ đó. Rất là cẩn thận, đọc kỹ cái lease trước khi mình khiêng đồ ra. Tại có thể nó không đáng bao nhiêu mà mình lại bị phải đưa ra tòa dạy vụ ăn cắp đồ. 713-664-8002. Thưa mời, thưa nhạc, tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Là phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi, chị đó.
Dạ, dạ, chào luật sư. Tôi có một câu hỏi. má ngoại ngoại dặn cái là vô nhỏ chút nha má. À, dạ tại vì tôi thì tôi đi làm, tôi cũng làm nail mà tôi nghỉ từ hôm 23, 27 tháng 3 mà tôi cũng xin được tiền thất nghiệp mà muốn hỏi luật sư, bây giờ tôi năm nay tôi đúng 65 tuổi, như vậy tôi ở nhà tôi xin tiền thất nghiệp như vậy là tôi có phạm pháp gì không luật sư? Tại vì cái chủ tiệm của tôi thì tới nay người ta cũng chưa có mở cửa lại. Dạ, thành ra muốn hỏi luật sư, như vậy là tôi ở nhà tôi xin tiền thất nghiệp tiếp, như vậy là tôi có được xin tiếp hay là mình có bị phạm luật gì không luật sư?
Dạ thưa, tại vì mình 65 tuổi mình có quyền retire, cái đó là chuyện khác. Nhưng không có luật nào bắt buộc mình phải về hưu hết á, thì mình nếu muốn tiếp tục vẫn muốn đi làm, mình cũng vẫn được đi làm. Ok, còn về tiệm, bây giờ chủ tiệm đóng cửa, đâu phải là cả chính phủ nhìn bằng cặp mắt là như vậy, đâu phải là cả Houston này có một tiệm đâu. Chủ không lay off mình ở đây thì mình phải đi xin chỗ khác. Bởi vì trong đó đó mỗi 2 tuần mình phải liên lạc họ một lần cho họ biết là ok tôi có đi xin việc khác nhưng họ không xin được, thì mình có thể tiếp tục xin xin tiền thất nghiệp nếu mà cá nhân mình cố gắng đi xin việc mà không có việc để làm. Ngược lại hồi nãy Tom nói đó là có những người chủ mở tiệm rồi mà yêu cầu người làm trở lại làm mà người làm không trở lại làm mà vẫn tiếp tục đi tiền đi xin thất nghiệp mà không đi xin việc chỗ khác nữa. Tại vì mình có việc ở đây rồi mình không thèm đi làm mà mình cứ xin tiền thất nghiệp thì cái đó vô lý. Thì sau khi chính phủ điều tra ra, sau khi chính phủ liên lạc tất cả những cơ quan mà chỗ mình làm á, thì họ đang gửi thư ra bây giờ đó là coi quý vị có trở lại làm việc chưa. Đó, thí dụ văn phòng của Tom có nhận được thư của chính phủ. Đó, thì sau khi đó nếu mà họ lâu lâu, thí dụ 1.000 người họ chọn một hay 2 người họ điều tra, nếu mà xui cái người đó chủ mở lại chỗ làm mà mình không đi làm, mà mình cứ khai là chủ tôi lay off, chủ đâu lay off đâu, chủ kêu lại đi làm lại mà. Còn cái vấn đề của chị đó là chủ vẫn còn đóng cửa, tức là họ chưa có kêu mình đi làm lại, họ chưa có chỗ cho mình làm, không có việc để mình làm. Nhưng không có phải là chủ này không có việc cho mình làm, là mình không có thể đi xin chỗ khác. Thì bởi vậy mình không có bị tội, không bị lỗi gì hết là về bên đây. Nhưng họ yêu cầu là mình phải đi xin việc chỗ khác, mình xin việc chỗ khác mình phải list chỗ đó là mình xin chỗ nào. Đó, thì họ mới tiếp tục gửi tiền thất nghiệp cho mình. Thì bây giờ tới trước mắt bây giờ tiệm mình chưa mở cửa, mình chưa vi phạm luật gì hết, phải không ạ? Nhưng lần tới này, tuần này hay tuần tới khi mà apply để xin tiền đó, họ sẽ hỏi có xin việc chưa, thì mình phải cho họ biết. Nếu mà mình nói ồ tôi không xin đâu hết đó, thì họ sẽ không gửi nữa, không cho tiền thất nghiệp nữa. Mình có thể chuyển qua là ok thôi giờ tôi về hưu luôn, tôi không đi làm nữa, có thể tôi làm part time tôi tính sau, thì mình phải bắt đầu nộp đơn cho cái vấn đề đó. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Dạ thưa mời thính giả đi kế tiếp bà.
Hello.
Dạ, thưa mời bà.
Dạ, chào luật sư. Luật sư cho em hỏi, từ vì em cái tiền 1.200 chính phủ cho đó mỗi người á, mà sao đến bây giờ em cũng chưa có nhận được, bây giờ mình phải làm sao?
Cái tiền đó là tự động họ gửi. Nếu mà mình có đi làm mà có khai thuế, có đi làm có khai thuế không ạ?
Có.
Ok, mình khai thuế một mình hay là có người nào khai thuế cho bà?
Một mình thôi à.
Ok, thì giờ mình vô trong cái iOS website, vô trong cái account của mình, tại mình có cái account riêng tại đó mình khai một mình đó. Lúc mà mỗi năm mình khai qua online đó, để mình check với họ, có những cái website họ cho mình biết là cái tiền nó đang nằm ở đâu, chừng nào tới phiên của mình, để coi, một là họ quên, hai đó là họ gửi rồi, họ lỡ gửi lộn chỗ, hay họ đang gửi mà chưa vô nhà băng của mình, thì mình có quyền cho mình check cái đó. Đó, dạ, họ có dạ. Cái website của họ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, không chị. Dạ. Thưa bây giờ là cũng phải chấm dứt chương trình. Tôi là Tom Hoàng, cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc gọi thẳng tới văn phòng của Tom cũng được. Ngày mai Tom sẽ có cái mặt cái văn phòng và sẽ hân hạnh góp ý kiến nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Hay là thứ tư tuần tới gọi lại chương trình này cũng được. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Tôi là Tom Hoàng. Cảm ơn thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp. Thứ tư tuần tới.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.